Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con là đá trên đá này, thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Mỗi người chúng ta là một viên đá nhỏ, góp về nơi đây hợp với đá tảng Phêrô, cùng nhau xây nên sao hội Chúa Kitô, muôn năm thương bền nhờ tình thương Chúa chăm lo. Con là đá trên đá này, thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giê-xu đến miền Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một trong các tiên tri. Chúa Giê-xu nói với các ông, phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng, hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 22 tháng 2, giáo hội mừng lễ kính lập tông tòa Thánh Phêrô. Đây là một lễ đã có truyền thống rất lâu đời. Trong thế giới ngoại giáo ở Roma, thời kỳ giáo hội sơ khai, thì thời gian từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 2, dân chúng thường làm cơm để cúng những người thân đã qua đời. Trong những ngày này, gia đình bày thức ăn, tưởng niệm người quá cố, sau đó cùng quây quần dự tiệc này. Đặc biệt, người ta dành một cái ghế trống cho người quá cố trong gia đình. Cộng đoàn tín hữu ở Roma cũng sử dụng thời gian này và cũng để một cái ghế trống để tưởng nhớ đến Thánh Phêrô, người cha trong niềm tin của họ. Đến thế kỷ thứ tư, Hội Thánh phủ nhận việc làm tiệc cho người quá cố và đã sử dụng nghi thức này thành lễ mừng chiếc ghế hay ngai tòa của Thánh Phêrô. Đây là chiếc ghế để giảng dạy, biểu trưng cho quyền giáo huấn của Phêrô và của giáo hội mà Chúa đã ban qua Phêrô. Đây còn gọi là quyền chìa khóa hay quyền tháo cởi. Dưới đất anh cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Và giáo hội đã thi hành quyền này để đem lại ơn cứu độ đến cho mọi người qua việc giảng dạy và cử hành các bí tích. Khi cử hành thánh lễ kính tông tòa Thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà Chúa Giê-xu đã nói với vị thủ lãnh hội thánh tiên khởi. Phêrô, con là đá, trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa tử thần sẽ không thắng được. Chúa Giê-xu đã trao trách nhiệm nặng nề cho Phêrô là chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Do đó, ngai tòa thánh Phêrô mang một ý nghĩa rất quan trọng. Đức Giáo Hoàng là vị kế nhiệm thánh Phêrô hướng dẫn toàn thể giáo hội hoàn cầu. Vì thế, thánh lễ lập tông tòa thánh Phêrô là một lời tuyên xưng hết sức quan trọng của mỗi người chúng ta đối với quyền bính của các vị chủ chăn trong giáo hội, mà đặc biệt là của Đức Giáo Hoàng. Trước muôn vàn thách đố của một thế giới luôn luôn biến chuyển, Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với muôn vàn khó khăn của hội thánh và của thế giới. Chính vì vậy, Ngài cần có đầy đủ ơn Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Ngài chu toàn trách nhiệm chăn dắt giáo hội. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh tông đồ Phêrô. Xin gìn giữ hội thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan bây giờ và mãi mãi. Amen.
Con là đá trên đá này, cây xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Mỗi người chúng ta là một viên đá nhỏ, góp về nơi đây hợp với đá tảng Phêrô.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống tinh thần tha thứ, kể cả với thù địch. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 2 vừa qua với 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 48. Trong đó, Chúa Giêsu dạy phải yêu thương cả thù địch. Đức Thánh Cha nói, trong tin mừng Chủ nhật hôm nay, một trong những trang diễn tả rõ nhất của cách mạng Kitô giáo, Chúa Giêsu chỉ cho thấy con đường công chính đích thực nhờ luật tình thương vượt lên trên luật ăn miếng trả miếng, tức là mắt đền mắt, răng đền răng. Quy luật cổ xưa đòi phải áp dụng cho những người vi phạm những hình phạt tương đương với những thiệt hại đã gây ra. Kẻ nào giết người thì sẽ bị giết. Chặt tay chân kẻ nào đã làm cho người khác bị thương, vân vân. Chúa Giêsu không yêu cầu các môn đệ của Ngài phải chịu sự ác. Trái lại, Ngài dạy họ hãy phản ứng, không phải bằng cách gây ra một điều ác khác, nhưng bằng điều thiện. Chỉ như thế mới có thể phá vỡ xiềng xích sự ác và thực sự thay đổi tình cảnh. Thực vậy, sự ác là trống rỗng sự thiện, và không thể làm đầy bằng một sự trống rỗng khác, và chỉ có thể bằng một sự tràn đầy, nghĩa là bằng sự thiện. Sự trả thù sẽ không bao giờ đưa tới giải quyết các xung đột. Đối với Chúa Giêsu, sự từ khước bạo lực cũng có thể bao gồm sự từ bỏ một quyền lợi hợp pháp. Ngài nêu vài ví dụ, giơ má bên kia, nhường áo của mình hoặc tiền bạc, chấp nhận những hy sinh khác. Nhưng sự từ bỏ này không có nghĩa là những đòi hỏi của công lý bị làm ngơ, không biết đến hoặc bị phản đối. Trái lại, tình thương Kitô được biểu lộ đặc biệt trong sự thương xót, chính là một sự thực hiện công lý ở mức cao độ hơn. Điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là cần phải phân biệt rõ ràng giữa công lý và báo thù. chúng ta được phép đòi hỏi công lý, đó là bổn phận của chúng ta phải thực thi công lý. Nhưng chúng ta không được phép báo thù hoặc thúc giục trả thù một cách nào đó, vì nó biểu lộ oán ghét và thù hận. Chúa Giêsu không muốn đề nghị một trật tự mới về dân sự, nhưng đúng hơn, Ngài đề nghị giới răn yêu thương tha nhân, bao gồm cả sự yêu thương địch thù. Các con hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại các con. Lời này không có nghĩa là chấp thuận sự ác mà kẻ thù đã làm, nhưng như một lời mời gọi, hãy hướng tới một viễn tượng cao hơn, đại đảm, giống như viễn tượng của Chúa Cha trên trời, đấng làm cho mặt trời mọc lên soi người xấu và người tốt, và làm cho mưa rơi xuống người công chính và người bất chính. Thực vậy, cả kẻ thù cũng là một người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, mặc dù lúc này đây hình ảnh ấy bị lu mờ vì lối cư xử bất xứng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi nói về những kẻ thù, chúng ta không được nghĩ đến người nào đó khác biệt và xa lạ chúng ta. Chúng ta hãy nói về chính mình nữa. Chúng ta có thể xung đột với tha nhân, nhiều khi với cả những người thân trong gia đình. Kẻ thù là những người nói xấu chúng ta, vu khống và gây hại cho chúng ta. Với tất cả những người ấy, chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng sự thiện. Sự thiện cũng có chiến lược riêng, được tình thương gợi lên. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo xứ các thánh của Anh giáo ở Roma. Ngày 26 tháng 2 tới đây, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ viếng thăm giáo xứ các thánh của Giáo hội Anh giáo ở Roma. Từ năm 2013, giáo xứ này đã ba lần viết thư mời Đức Thánh Cha, và nhân thời gian mùa xuân đại kết, họ đã lập lại lời mời và Đức Giáo hoàng đã nhận lời mời. Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm giáo xứ vào chiều ngày 26 tháng 2, nhân kỷ niệm 200 năm thành lập giáo xứ. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị giáo hoàng thăm một giáo xứ Anh giáo. Tin tức này chưa được tòa thánh xác nhận, nhưng đã được mục sư chánh sở của giáo xứ xác nhận. Mục sư Jonathan Bowman nói về chương trình kỷ niệm. Cuộc viếng thăm sẽ vào ban chiều. Đức Giáo hoàng sẽ đến nơi vào lúc 16 giờ và gặp giáo xứ trong buổi chiều đó. Việc cử hành kinh chiều không được dự tính trong chương trình. Đức Giáo hoàng sẽ được mời tham dự vào việc chúc lành và thánh hiến một bức ảnh kỷ niệm 200 năm thành lập của giáo xứ. Sẽ có nghi thức tuyên lại lời hứa rửa tội do Đức Giáo hoàng và các giám mục Anh giáo chủ sự. Mục sư Bowman cũng cho biết thêm là vào cuối buổi cử hành, Đức Giáo hoàng sẽ chứng kiến một cuộc kết nghĩa biểu tượng được ký kết giữa giáo xứ Anh giáo này và nhà thờ các thánh của Công giáo, nằm trên đường Appia Nuova, nhà thờ duy nhất ở Roma dâng kính các thánh. Chính tại nhà thờ này, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã cử hành thánh lễ đầu tiên với nghi lễ hậu công đồng bằng tiếng Italia. Mục sư Bowman nói, hai cộng đoàn chúng tôi đã có nhiều hoạt động chung, tình bạn trong công việc, ví dụ, trong việc phục vụ chung cho người nghèo. Bây giờ chúng tôi ghi dấu tất cả những điều này với một sự kết nghĩa biểu tượng, với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng. Giáo xứ các thánh của Anh giáo, tọa lạc tại đường Babuino, được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1816. Và đã mừng kỷ niệm 200 năm vào ngày 27 tháng 10 năm 2016, có khoảng 250 giáo dân. Đức giám mục Anh giáo David Morrison, phụ trách trung tâm Anh giáo ở Roma và là đại sứ của Giáo hội Anh giáo ở Roma nhận định. Hành động này là một phần của các mối quan hệ đại kết tốt đẹp. Đức tổng giám mục Welby, giáo chủ Anh giáo, đã gặp Đức Giáo hoàng 4 lần trong năm ngoái. Tôi vui thích nhắc lại rằng, cuộc gặp gỡ ở nhà thờ Gregorio Angelio ngày 5 tháng 10 năm ngoái, không chỉ kỷ niệm 50 năm Đức Phaolô thứ 6 tặng cho Đức Giáo chủ Anh giáo, bây giờ là Đức Ramsey, chức nhận giám mục của Ngài, nhưng cũng kỷ niệm 50 năm của Trung tâm Anh giáo, nơi phụ trách các mối quan hệ đại kết. Tóm lại, có một sự đối thoại phát triển và một sự gia tăng hiểu biết nhau. Tin Pháp Quốc. Pháp cấm các trang mạng phò sinh, nhưng không công khai tuyên bố phò sinh. Chiều ngày 16 tháng 2 vừa qua, Quốc hội Pháp, với đa số thuộc Đảng Xã hội, đã thông qua đạo luật cấm những trang mạng không công khai mình phò sự sống, nhưng tìm cách thuyết phục phụ nữ bỏ ý định phá thai. Tội phạm mới này có thể bị phạt tù 2 năm hoặc phạt tiền 30.000 euro. Laurent Rossignol, Bộ trưởng về quyền phụ nữ nói rằng, những người phò sự sống vẫn được tự do lên tiếng chống lại việc phá thai, miễn là họ công khai tuyên bố mình là ai, mình làm gì và mình muốn gì. Luật của Pháp đã ngăn cản những người phò sinh biểu tình bên ngoài các cơ sở phá thai. Những người ủng hộ dự luật mới cho rằng, chiến thuật phò sự sống đã hoạt động trên trang mạng Internet và phải bị dừng lại. Đức Tổng Giám mục George Pontier của Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã viết thư cho Tổng thống François Hollande để bày tỏ lo ngại về dự luật. Ngài kêu gọi Tổng thống đừng cho phép thông qua dự luật này. Ngài gọi nó là một vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc dân chủ. Hàng chục ngàn người đã xuống đường ở Paris để phản đối chống lại luật này. Các người biểu tình mang theo biểu ngữ viết, bảo vệ người yếu đuối thì thật sự mạnh mẽ. Tin giáo hội tại Anh Quốc. Đức Hồng Y Vincent Nichols, tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Đức Hồng Y Vincent Nichols đã đội vương miện cho tượng Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra và đã thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Đức Hồng Y chủ sự buổi cầu nguyện thánh hiến với sự tham dự của khoảng 3.000 tín hữu hiện diện trong nhà thờ chánh tòa Westminster và rất đông tín hữu hiện diện trong sân trước nhà thờ chánh tòa. Đức Hồng Y cầu nguyện, nhân kỷ niệm 100 năm, ngày mẹ hiện ra không chỉ hiệp thông với giáo hội, thân thể mầu nhiệm của con mẹ, nhưng với toàn thế giới, chúng con tái thánh hiến chúng con cho mẹ và trái tim vô nhiễm mẹ. Đức Hồng Y Nichols lập lại việc thánh hiến mà Đức Hồng Y Bernard Griffin đã thực hiện vào năm 1948. Đức Hồng Y Nichols nói trong bài giảng rằng, các cuộc hiện ra đưa ra một thách thức đáng lưu ý, và các tín hữu công giáo phải tự hỏi mình. Mỗi ngày, chúng ta chứng tỏ rõ ràng mình là môn đệ Chúa Kitô như thế nào. Làm thế nào chúng ta thực hiện tốt hai cách thức, dành thời gian cho Chúa và cho người khác trong lĩnh vực cầu nguyện và hy sinh? Đức Hồng Y đề nghị kinh Mân Côi như lời cầu nguyện giúp một người thưa vâng với Chúa. Theo Ngài, đây là điều căn bản của lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Thánh tượng Đức Mẹ Fatima sẽ công du 20 nhà thờ chánh tòa của Anh và xứ Wales. Cuộc công du sẽ kết thúc vào tháng 10 tại giáo phận Wrexham. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên thế vận đặc biệt. Đức Thánh Cha Francisco đề cao những ích lợi của thể thao và khích lệ các vận động viên tham dự Thế vận Olympic đặc biệt vào tháng 3 tới đây tại miền Styria bên Áo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 năm 2017, dành cho phái đoàn 40 người thuộc Thế vận hội này, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận Krasseko và ông Chủ tịch Thế vận Olympic đặc biệt của Áo. Thế vận Olympic đặc biệt mùa đông sẽ diễn ra tại miền Styria bên Áo từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 tới đây, với sự tham dự của khoảng 3.000 vận động viên thuộc 30 bộ môn đến từ gần 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người khuyết tật trí thức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lời tuyên thệ của mỗi vận động viên Thế vận Olympic đặc biệt là: tôi có thể thắng, nhưng nếu tôi không thành công, thì tôi vẫn có thể cố gắng hết sức mình. Và Ngài khẳng định rằng, hoạt động thể thao mưu ích lợi cho thân thể, tinh thần và giúp các bạn cải tiến chất lượng cuộc sống của các bạn. Sự chuẩn bị liên lỉ cũng đòi phải vất vả, hy sinh, làm cho các bạn tăng trưởng trong kiên nhẫn và bền chí, mang lại cho các bạn sức mạnh và lòng can đảm, thủ đắc và phát huy những khả năng vốn tiềm ẩn. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, thể thao giúp chúng ta phổ biến nền văn hóa gặp gỡ và liên đới. Cùng nhau, các vận động viên và những người trợ giúp chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng, không có chướng ngại hoặc hàng rào nào mà không thể vượt qua được. Các bạn là dấu chỉ hy vọng cho những người dấn thân xây dựng một xã hội bao gồm hơn. Mỗi sự sống đều là quý giá, mỗi người là một hồng ân, và sự bao gồm mọi người làm cho mỗi cộng đoàn và mỗi xã hội được thêm phong phú.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16 do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siwon với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hoàn cảnh gia đình và thời thơ ấu của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siwon tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, thân phụ của Ngài là người nghiêm khắc, có lẽ là quá nghiêm, như có lần Ngài đã nói. Sự nghiêm khắc đó biểu lộ như thế nào ạ?
Tôi phải công nhận là ông càng ngày càng tỏ ra khoan dung hơn. Đối với tôi, ông không khắt khe như với các anh chị tôi. Tính nghiêm khắc của ông tỏ lộ qua việc ông đòi hỏi phải đúng giờ và chính xác. Nếu có ai sai lỗi, ông la mắng chúng tôi nặng nề, thậm chí có khi ông còn ném cả chiếc mũ về phía chúng tôi. Thời đó, việc giáo dục như thế là chuyện bình thường. Ai cũng biết là phải giữ kỷ luật, những quy tắc đức tin, những nguyên tắc trong gia đình, nói chung là lề luật. Ông là một người hết sức ngay thẳng và trung thực, và ông muốn dạy dỗ để chúng tôi đi theo cách sống của ông. Người ta có cảm giác rằng, ngay cả những tội nhẹ cũng không được coi thường.
Về sau, Đức Thánh Cha đã nghe theo lời của một trong các giáo sư ở Freising để chống lại lòng sùng đạo bình dân hẹp hòi của thế kỷ 19. Ngài đã viết nguyên văn như sau. Đối với tôi, biến cố đó là một cánh cửa quyết định. Thân phụ của Ngài cũng rất khắt khe trong vấn đề tôn giáo chứ ạ?
Tôi xin trả lời thế này. Thân phụ tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha tuyên úy mà tôi đã nhắc tới, một con người tuyệt vời. Vì vậy, ông đã được huấn luyện theo lối đạo đức khổ hạnh của thế kỷ thứ 19. Ngày nay, người ta nói rằng lòng đạo đức đó là quá cứng nhắc theo một nghĩa nào đó, nhưng bối cảnh thời đó không giống như ngày nay.
Khi kể lại thời thơ ấu, Ngài thường cho đó là một ngày lãng mạn. Ngài đã từng nói rằng, Ngài nghĩ thiên đàng giống như thời thơ ấu của Ngài. Có thể coi đó là một kiểu nói cho thấy cần có sự hòa điệu nào đó không ạ?
Chắc chắn là như vậy.
Dù sao, những xung khắc, đổ vỡ, khó khăn là một phần trong những chủ đề mà Ngài đã gợi lên trong những kỷ niệm xưa, đúng không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Dĩ nhiên là có những tranh luận và những chuyện như thế trong gia đình tôi. Chúng tôi là những con người và cũng có những chuyện bình thường nhất. Đừng nghĩ rằng đã có một sự hòa điệu hoàn hảo. Nhưng tình cảm liên đới và hạnh phúc khi được sống với nhau là điều trên hết.
Không có xung đột giữa các thế hệ sao ạ? Một chuyện rất phổ biến vào những năm 1960.
Không.
Anh Ngài đã theo ơn gọi, và Ngài cũng đã được nhận vào tiểu chủng viện giáo phận Traunstein. Đầu huynh của Ngài là cha Georg, có phải là mẫu gương của Ngài thời đó không ạ?
Đúng, về nhiều khía cạnh, anh George là một người biết mình muốn gì, có những ý tưởng rất rõ ràng, rất rành rọt. Đồng thời, chúng tôi cũng rất thân nhau. Chúng tôi liên kết với nhau qua những sở thích giống nhau. Về sau, chúng tôi cũng có những tranh luận thần học về mọi vấn đề đặt ra thời đó. Nhưng khi vào trùng viện, tôi đang học lớp 8. Lý do đơn giản và thực tế là vì cha tôi không thể chu cấp tiền bạc để cả ba anh em chúng tôi ở nội trú cùng một lúc. Do đó, tôi được ở nhà thêm 2 năm nữa. Điều này đem lại cho tôi những điều tốt đẹp.
Điều đáng kể là chị của Ngài cũng học cấp 2. Phải chăng đó là sáng kiến của ông thân sinh không ạ?
Đúng. Ông muốn chị tôi cũng có được một nền học vấn chắc chắn, để có thể có được một chỗ làm tốt. Vào thời đó, người ta không nghĩ rằng chỗ của một cô gái là trường trung học. Thời đó có 2 loại trường trung học, một loại gọi là Lyceum, hơn kém dành cho những cô gái con nhà giàu, và loại thứ hai là trường trung học kỹ thuật, người ta dạy viết tốc ký, đánh máy chữ, kế toán, tiếng Anh và các môn như thế. Đó là một chương trình giáo dục nghiêm túc và chị tôi rất hài lòng.
Khi còn trẻ, Ngài yếu hơn những đứa trẻ khác. Ngài có thấy mình khác những đứa trẻ khác không ạ?
Không, chỉ khi vào tiểu trùng viện, khi tôi khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một học kỳ đầu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward về gia đình và thời thơ ấu của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Niềm hy vọng Kitô vững vàng và không gây thất vọng, vì nó dựa trên chính tình yêu trung thành và chắc chắn mà Thiên Chúa có đối với từng người trong chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15 tháng 2 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài Niềm hy vọng không gây thất vọng, dựa trên đoạn Kinh Thánh, trích từ chương 5 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Trong đó, Thánh Nhân khẳng định, Kitô hữu tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, và cũng tự hào khi gặp gian truân. Đức Thánh Cha nói, ngay từ khi còn bé, chúng ta đã được dạy rằng, khoe khoang không phải là điều tốt đẹp. Trong nước tôi, những người khoe khoang người ta gọi là các con công. Và đúng thế, vì khoe khoang điều mình là, hay có, ngoài việc kiêu căng, nó còn là việc thiếu tôn trọng đối với những người khác, đặc biệt đối với những người kém may mắn hơn chúng ta. Tuy nhiên, trong thư gửi tín hữu Roma, tông đồ Phaolô khiến chúng ta ngạc nhiên, vì hai lần Ngài khích lệ chúng ta khoe khoang. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong trường hợp đầu tiên, chúng ta được mời gọi khoe khoang về ơn thánh dồi dào. Trong đó, chúng ta được thấm nhuần trong Đức Giêsu Kitô qua lòng tin. Thánh Phaolô muốn chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta học đọc hiểu mọi sự với ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra rằng, tất cả là ơn thánh, tất cả là quà tặng. Thật vậy, nếu chúng ta chú ý hành động, trong lịch sử cũng như trong cuộc sống chúng ta không cô đơn, nhưng trước hết có Thiên Chúa hành động. Chính Ngài là nhân vật tuyệt đối, là đấng tạo dựng mọi sự như một ơn của tình yêu thương, là đấng dệt chương trình cứu độ của Ngài và đưa nó tới chỗ thành toàn cho chúng ta qua Đức Giêsu, con Ngài. Chúng ta được mời gọi nhận biết tất cả điều này, tiếp nhận nó với lòng tri ân và biến nó trở thành lý do chúc tụng, ngợi khen và niềm vui. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta ở trong bình an với Thiên Chúa và sống kinh nghiệm sự tự do. Và sự bình an ấy trải dài ra trong tất cả mọi môi trường và mọi tương quan trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta bình an với chính mình, chúng ta bình an trong gia đình, trong cộng đoàn, trong nơi làm việc và với những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trên đường đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn khích lệ chúng ta khoe khoang trong khốn khó nữa. Điều này không dễ mà hiểu được. Nó khó hiểu hơn đối với chúng ta, và có thể xem ra không dính dáng gì tới điều kiện hòa bình vừa miêu tả. Thật ra, sự bình an mà Chúa cống hiến và bảo đảm cho chúng ta không được hiểu như là vắng bóng lo lắng, vỡ mộng, thiếu sót và các lý do khổ đau. Nếu đã là như thế, thì trong trường hợp chúng ta thành công ở trong an bình, lúc đó sẽ mau kết thúc và chúng ta sẽ rơi vào sự chán nản không thể tránh được. Trái lại, niềm an bình nảy sinh từ đức tin là một ơn. Nó là ơn thánh kinh nghiệm rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngài không bỏ chúng ta cô đơn, dù chỉ một chút trong cuộc sống chúng ta. Và điều này, như Thánh Tông Đồ khẳng định, làm nảy sinh ra lòng kiên nhẫn, bởi vì chúng ta biết rằng, cả trong những lúc gay go và đảo lộn nhất, lòng thương xót và lòng lành của Chúa lớn lao hơn mọi sự, và không gì có thể giật thoát chúng ta khỏi bàn tay của Chúa và sự hiệp thông với Ngài. Đó là lý do giải thích tại sao niềm hy vọng Kitô lại vững vàng. Đó là lý do tại sao nó không gây thất vọng. Nó không dựa trên điều chúng ta có, hay chúng ta là, cũng không dựa trên điều chúng ta có thể tin. Nền tảng của nó, nghĩa là nền tảng của niềm hy vọng Kitô, là điều trung thành nhất và chắc chắn nhất có thể có, tức là tình yêu mà chính Thiên Chúa dành để cho từng người trong chúng ta. Giờ đây, chúng ta hiểu tại sao Tông đồ Phaolô khích lệ chúng ta luôn luôn hãnh diện về điều này. Tôi tự hào về tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa yêu thương tôi. Niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta, không chia rẽ chúng ta với những người khác, lại càng không đưa chúng ta tới chỗ làm mất uy tín họ, hay gạt bỏ họ ngoài lề. Trái lại, đây là một ơn ngoại thường mà chúng ta được mời gọi làm kênh dẫn truyền tới mọi người, với lòng khiêm tốn và đơn sơ. Khi đó, sự khoe khoang lớn nhất của chúng ta sẽ là có một Thiên Chúa là Cha, là đấng không có các ưu tiên, không loại trừ ai hết, nhưng mở rộng cửa nhà cho tất cả mọi người như con cái Ngài, bắt đầu từ những người sau cùng và xa nhất. Để như là con cái của Ngài, chúng ta học an ủi và nâng đỡ nhau. Xin anh chị em đừng quên, niềm hy vọng không gây thất vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các người trẻ thuộc nhiều giáo xứ Pháp và Thụy Sĩ. Ngài xin Chúa Thánh Thần mở rộng con tim mọi người cho tình yêu, mà qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đổ tràn đầy, để trở thành các chứng nhân hy vọng cho tất cả mọi người. Ngài cũng chào các đoàn hành hương, Anh Quốc, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Trong đó có các đại chủng sinh và ban giám đốc đại chủng viện Orihuela Alicante, do Đức Cha Mukhi hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt là nhóm các cha sở công giáo và mục sư tin lành, vùng Canton, do Đức Giáo mục Alois Schwarz hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu mong các vị là các con kênh chuyển ơn Thánh Chúa đến cho tất cả mọi người. Chào các nhóm Ba Lan. Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính hai thánh Cirilo và Methodio, đồng bổn mạng Âu Châu, là những người đã mang tin mừng tới cho các dân tộc Slav. Các ngài nhắc nhở mọi người về việc cần thiết duy trì sự hiệp nhất đức tin, truyền thống, nền văn hóa Kitô và sống tin mừng mỗi ngày. Trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha chào các thành viên hiệp hội không ai bị loại trừ, tỉnh Taranto, Nam Italia. Ngài khích lệ họ luôn thăng tiến một nền văn hóa bao gồm, chú ý tới những người cô đơn và vô gia cư. Đức Thánh Cha cũng chào ca đoàn Preanvi, Villa Bedegnano, Erbusco, và ca đoàn thiếu nhi Norte, Ascendenti. Sau khi nghe các em hát, Đức Thánh Cha nói, khi muốn một điều, thì cũng phải làm như thế. Chúng ta phải làm như thế với lời cầu nguyện. Khi chúng ta xin Chúa điều gì đó, thì cứ năn nỉ Ngài. Đó là một thí dụ đẹp của lời cầu nguyện. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho biết, hôm 14 tháng 2, giáo hội đã mừng lễ kính hai thánh Cirilo và Methodio, đồng bổn mạng Âu Châu. Xin cho gương sáng của các ngài, giúp giới trẻ trở thành môn đệ thừa sai trong mọi môi trường. Xin lòng kiên trì của các ngài, nâng đỡ các anh chị em yếu đau, để họ biết dâng các khổ đau cho ơn hoán cải của những ai sống xa Chúa. Và xin cho tình yêu của các ngài đối với Chúa, soi sáng các cặp vợ chồng mới cưới, để họ lấy tin mừng của Chúa, làm luật nền tảng của cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ tư 15 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Pio năm dấu. Sau khi được in năm dấu thánh, cha Pio ít khi rời khỏi tu viện, nhưng có biết bao nhiêu người đã đến với ngài. Mỗi buổi sáng, ngài dậy lúc 3 giờ để cầu nguyện và chuẩn bị cho thánh lễ. Ngài dâng lễ lúc 5 giờ, ngài dâng lễ rất sốt sắng như diễn lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Thánh lễ ngài dâng thường đông nghẹt người, dù kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ, có khi lên đến 4 tiếng vì suốt thần. Những ai được tham dự thánh lễ của ngài đều cảm thấy sốt sắng và xúc động. Sau thánh lễ, ngài giải tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho những người đau yếu và tất cả những ai đến gặp Ngài. Sau đó, Ngài tiếp tục giải tội. Việc giải tội của Ngài thường kéo dài 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhiều người nói rằng, cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ dù họ chưa tiết lộ bao giờ. Và nhiều người cũng tin rằng họ được chữa lành và đón nhận phép lạ qua lời cầu nguyện của cha Pio. Về mặt thiêng liêng, cha Pio rất sùng kính Đức Mẹ và Ngài thường lần chuỗi mỗi ngày. Trong tu viện, một thầy hỏi Ngài, cha lần bao nhiêu chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày? Cha Pio trả lời, khoảng 40. Thầy dòng ngạc nhiên đáp, 40 lần 50 kinh, nghĩa là 2.000 kinh kính mừng mỗi ngày sao? Nhưng Ngài hỏi lại, sao? Chuỗi kinh Mân Côi chỉ có 50 thôi sao? Mỗi chuỗi Mân Côi đầy đủ phải gồm 150 kinh kính mừng và 15 kinh lạy cha chứ. Khi được hỏi, di sản Ngài muốn trói lại cho các con thiêng liêng của Ngài là gì, thì cha Pio trả lời rằng, hãy lần chuỗi Mân Côi. Ngài cho rằng, việc Đức Mẹ hiện ra ở mọi nơi và kêu mời mọi người đọc kinh Mân Côi là điều chắc chắn khiến ta phải chuyên cần đọc kinh Mân Côi mỗi ngày hơn. 2 ngày trước khi qua đời, Ngài còn nói, hãy yêu Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu, hãy lần chuỗi Mân Côi và lần luôn luôn và lần càng nhiều càng tốt. Vì Đức Mẹ đã nói với Thánh Nữ Matilda rằng, khi sống con đọc bao nhiêu kinh kính mừng, thì khi chết con sẽ được bấy nhiêu ơn. Nên nhờ chuyên chăm sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, cha Pio đã kéo được biết bao nhiêu ơn xuống cho bản thân Ngài và cho những ai đến với Ngài. Khi chia sẻ về đức khiêm nhượng, cha Pio nói, nhận biết mình không xứng đáng, không tốt đẹp và có thể phạm nhiều tội ác, đó là ánh sáng Chúa soi chiếu linh hồn chúng ta để giúp tránh mọi tư tưởng kiêu ngạo, hư danh và thêm lòng khiêm tốn. Nếu ta biết làm cho linh hồn trở nên nghèo khó trống rỗng, thì Chúa sẽ làm cho nó trở nên giàu có dư đầy. Người làm điều ác mà xấu hổ về việc đã làm, thì gần Chúa hơn là người tốt mà không dám làm việc lành. Về đức vâng phục, cha Pio nói, không vâng phục thì không có nhân đức, không có nhân đức thì không có tốt lành. Không có tốt lành thì không có yêu thương, không có yêu thương thì không có Thiên Chúa. Mong được bình an đời đời là điều chính đáng, thánh thiện, nhưng phải vâng theo ý Chúa. Vâng theo ý Chúa ở đời này còn quý hơn hưởng vinh phúc thiên đàng. Trong khi phục tùng, cảm thấy có phản loạn trong tâm hồn, thì đó là thử thách Chúa gửi đến. Cần dùng lý trí để tùng phục. Nếu bản tính tự nhiên trỗi dậy, thì cứ mặc nó. Về đức bác ái, cha Pio nói, ai thương xót người nghèo là cho Thiên Chúa vay mượn. Phạm đến đức ái thì cũng như đâm vào con ngươi trong mắt Chúa. Về vấn đề đau khổ, Ngài buồn và nói rằng, nhiều người xin tôi lấy đi thập giá của họ. Nhưng rất ít người xin tôi cầu nguyện cho họ để họ có sức mạnh mà phát thập giá ấy. Về kinh nghiệm chiến thắng ma quỷ cám dỗ thì cha chia sẻ. Hãy nhớ rằng ma quỷ chỉ có một cửa để vào linh hồn con, đó là ý muốn. Không còn cửa nào khác. Không phải là tội nếu con không cố ý muốn phạm tội. Cha Pio qua đời lúc 2 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 9 năm 1968. Trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến năm 1990, Tòa án Giáo phận đã thu lượm tài liệu về cuộc đời thánh thiện của Ngài, cũng như những phép lạ Ngài thực hiện, và đóng thành 23 pho sách. Yếu tố nổi bật trong linh đạo của cha Pio chắc chắn là đời sống bí tích. Các tín hữu tham dự cuộc hành hương tại nơi tu viện ngài sống, hầu hết đều đến tòa giải tội để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, tham dự thánh lễ và rước lễ. Sau khi ngài qua đời, có đến hơn 100.000 người tham dự thánh lễ an táng của ngài. Ba vị giáo hoàng đã kết án cha là người giả hình đóng kịch. Nhưng sự thật đã phơi bày, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh oan cho cha và long trọng cất nhắc cha lên hàng hiển thánh. Lễ phong thánh cho ngài diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2002, là một thánh lễ phong thánh có đông người tham dự nhất từ xưa đến nay, với con số gần nửa triệu người. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về gương chứng nhân của cha Pio như sau. Suốt cả cuộc đời mình, cha Pio lúc nào cũng tìm kiếm niềm an ủi dồi dào nơi đấng tự giá. Với ý thức là mình được kêu gọi để cộng tác một cách đặc biệt vào công cuộc cứu chuộc, sự thánh thiện của ngài không thể nào hiểu được nếu không liên lỉ căn cứ vào thập giá. Cha Pio là một nơi chất chứa dồi dào lòng thương xót Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng cho tất cả mọi người bằng lòng hiếu khách, bằng việc linh hướng, nhất là bằng việc ban bí tích thống hối. Thừa tác vụ giải tội, một đặc tính nổi bật nơi việc hoạt động tông đồ của ngài, đã lôi kéo rất nhiều đoàn lũ giáo dân tuôn đến với đan viện San Giovanni Rotondo. Gương sáng của ngài khuyến khích các linh mục thi hành thừa tác vụ này một cách vui vẻ và sốt sắng, một thừa tác vụ rất quan trọng trong thời đại hôm nay. Và cuối cùng, lý do tối hậu mang lại công hiệu cho việc tông đồ của cha Pio và căn nguyên sâu xa phát sinh hoa trái thiêng liêng của ngài là ở nơi mối hiệp nhất thân mật và liên lỉ với Thiên Chúa, được biểu hiện sống động nơi việc ngài cầu nguyện thường xuyên và lâu giờ. Ngài đã thích lập lại rằng, tôi là một tu sĩ nghèo nàn, cần phải cầu nguyện. Với niềm xác tín, cầu nguyện là khí cụ lợi hại nhất chúng ta có được, và là chìa khóa mở lòng Thiên Chúa. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày bước theo chân ngài, dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi ông chủ cửa hàng bán thú nuôi mang tấm biển "Tại đây bán chó con" treo lên cửa ra vào, thì một cậu bé xuất hiện bên dưới tấm biển và hỏi, "Ông định bán những chú chó con này giá bao nhiêu ạ?" Ông chủ đáp, "Cũng tùy, từ 30 đến 50 đô la cháu ạ." Cậu bé thò tay vào túi, móc ra một ít tiền lẻ và nói, "Cháu có 2 đô la và 37 xu, ông cho phép cháu ngắm chúng nhé." Người chủ tiệm mỉm cười, huýt sáo ra hiệu. Thế là 5 chú chó lon ton chạy ra. Có một con chậm chạp theo sau. Ngay lập tức, Cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ khập khiễng và nói, con chó nhỏ ấy làm sao thế ạ? Ông chủ trả lời, bác sĩ thú y bảo xương chậu của nó bị khiếm khuyết nên nó phải khập khiễng què quặt suốt đời. Nhưng cậu bé tỏ vẻ thích thú và nói, đây là con chó mà cháu muốn mua. Người chủ tiệm lại nói, không, ta nghĩ cháu không muốn mua nó đâu, còn nếu cháu thật sự thích nó thì ta sẽ tặng cho cháu. Cậu bé hơi bối rối, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng rồi đáp, cháu không muốn được ông tặng. Nó cũng đáng giá như những con chó khác, và cháu sẽ trả đủ tiền cho ông. Đây là 2 đô la và 37 xu, và cháu sẽ đưa thêm cho ông 50 xu mỗi tháng đến khi nào đủ tiền. Người chủ phản đối rằng, cháu sẽ không muốn mua con chó này đâu, vì nó không thể chạy nhảy vui đùa với cháu như những con chó khác được. Lúc bấy giờ, cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ một chiếc chân trái bị teo cơ đang được nâng giữ bằng một khung kim loại. Nó nhìn lên người chủ và dịu dàng nói, cháu cũng không thể chạy nhảy vui đùa và con chó này cần một ai đó để thông cảm với nó, ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, một bức tranh đẹp cần thiết phải có tất cả những gam màu sáng tối để làm nên sự tổng thể và hài hòa của nó. Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta cần nhau. Ta cần nhau để sống, để yêu thương, để đỡ nâng và chia sẻ tinh thần lẫn vật chất cho nhau. Bởi lẽ, sự hiện diện của người này đều có tác động và ảnh hưởng lên cuộc sống, suy nghĩ và hành động của người kia. Sự rủi may của mỗi người trong chúng ta đều có tác dụng hỗ tương cho lẫn nhau. Cái họa, cái phúc của mỗi người dưới một cái nhìn bao quát đều có giá trị thiêng liêng của nó ở mỗi góc nhìn khác nhau. Khi gặp họa, ta rất đau khổ và tuyệt vọng vì sự bế tắc của nó. Nhưng cũng có thể bất hạnh của ta lại trở thành cơ may cho người khác. Ví như nếu cậu bé trong câu chuyện kia không bị khiếm khuyết ở chân, thì có thể chú chó tàn tật kia sẽ mãi mãi chẳng có ai mua, hoặc chú sẽ mãi sống trong cảnh cô đơn và hất hủi. Sự hỗ tương mầu nhiệm này là tin vui cho tất cả chúng ta. Khi đứng trước những trớ trêu của cuộc sống, ta hoàn toàn không có lý do gì phải thất vọng, chán nản, vì tất cả những éo le mà chúng ta đang phải trải qua đều có giá trị cho bản thân ta, hoặc thậm chí có giá trị cho một ai đó. Có thể sự tàn phế của ta sẽ là cơ hội để người khác thể hiện và thực hành sự rộng lượng và yêu thương. Có khi, sự tàn phế và bất lực của ta lại là cơ hội để ta trau dồi đức tin, để ta biết sống phó thác vào tình yêu của Chúa. Có thể những bệnh tật mỏi mòn của ta lại là những cơ hội để các nhà khoa học khám phá ra những loại thuốc hữu ích cho con người. Có thể dưới con mắt trần gian, sự bất tài, bất lực, bất hạnh của ta là gánh nặng cho xã hội. Nhưng dưới nhãn quan của Thiên Chúa và dưới một cái nhìn sâu sắc đầy nội tâm, thì xem ra những gì vô giá trị và bất tài đối với những lễ thường của con người duy thế tục ngày nay, thì chúng đều ẩn chứa một giá trị nào đó. Chúng ta cần biết rằng, ngoại trừ tội lỗi, thì mọi vật dưới trần gian này đều có những giá trị chính đáng để hiện hữu và tồn tại trong ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cái chết của Chúa xem ra đã trở nên vô nghĩa nhất đối với nhiều người. Nhưng cái chết ấy lại là khởi đầu cho một thế giới mới, thế giới của yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con học được bài học lớn ấy, để chúng con không bao giờ phải dằn vặt, đau khổ vì những bất tài hoặc khiếm khuyết của chúng con. Và đồng thời, chúng con biết xem đó là cơ hội để chúng con bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những bất hạnh và đau khổ của người khác. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin đời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.